Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 337. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Chơn Ngộ. Biên tập: Vương Cư Sĩ. Thời gian: ngày 1 tháng 8 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh văn. Bắt đầu xem từ bài kệ thứ hai, Khẩn Na La Vương. Xuất sanh nhất thiết chư hỷ lạc, thế gian hàm đắc vô hữu tận, năng linh kiến giả bất đường quyên, thử thị hoa tràng chi sở ngộ. Bồ Tát Diệu Hoa Tràng ở phần trước trong văn trường hàng, chúng ta thấy pháp môn tu học của Ngài là năng sanh vô thượng pháp hỷ, linh nhất thiết thọ an lạc. Ngài tu học pháp môn này, Đại sư Thanh Lương nói trong phần chú thích: văn thâm thích thần cố pháp hỷ vô thượng. Ý nghĩa của câu này chính là hiểu sâu nghĩa lý, cho nên pháp hỷ sung mãn đến cực điểm, Ngài có thể thành đạo vô thượng, cho nên thọ hưởng sự an lạc vô tận. Trong phần tán tụng đã nói lên tâm đắc tu học của Ngài: xuất sanh nhất thiết chư hỷ lạc, thế gian hàm đắc vô hữu tận. Hai câu này là Bồ Tát hiện thân thuyết pháp, đem những gì Ngài tu học áp dụng vào trong đời sống. Nếu những gì đã học, đã ngộ không thể áp dụng vào trong đời sống, trong đời sống thường ngày của chúng ta sẽ sanh ra tất cả các phiền não. Thử nghĩ lại xem, chúng ta có phải đang trong tình trạng này không? Tự thân chúng ta sanh phiền não, cũng đem lại phiền não cho mọi người. Trong tâm chúng ta không có hỷ duyệt, cũng như vậy mà đem đến sự không hỷ duyệt cho xã hội quần chúng. Hỷ duyệt từ đâu sanh ra? Từ thiện pháp mà sanh ra. Thiện pháp này nhất định cùng tương ứng với tánh đức, mới có thể sanh pháp hỷ sung mãn. Câu đầu tiên trong Luận Ngữ nhà Nho: học nhi thời tập chi, bất diệt thuyết hộ. Duyệt chính là pháp hỷ sung mãn. Nhà Nho học cái gì? Tập chính là áp dụng. Học đi đôi với hành, đem những gì đã học áp dụng vào đời sống. Tổng quan dạy học của nhà Nho, tổng cương lĩnh của nó chính là ba câu đầu trong đại học. Đạo của đại học ở minh minh đức, ở thân dân trụ ở chỗ chí thiện. Nhà Nho dạy chính là điều này. Điều này có thể áp dụng, tự nhiên sẽ được pháp hỷ. Đời sống vật chất của nhan hồi khổ như thế đó, tại sao ông không cải biến nó thành vui hơn? Vì ông được pháp hỷ rồi. Từ trong nội tâm sanh ra tất cả các hỷ lạc. Nhà Nho dạy ba đề mục này: minh minh đức. Minh đức là một danh từ, chữ minh ở phía trước là động từ. Minh đức chính là tánh đức, bản tánh trong nhà Phật chúng ta thường nói. Khổng Phu Tử cũng nói, trong Luận Ngữ đều có đề cập đến tánh tương cận, tập tương viễn. Tánh này chính là bản tánh. Tương cận gần giống như tất cả, phàm thánh cũng vậy, hoàn toàn như nhà Phật nói. Bản tánh của chúng sanh và bản tánh của chư Phật Như Lai là một, không phải hai, không hai không khác. Điều này chúng ta cần phải hiểu. Chúng sanh và Phật vì sao lại có sự sai biệt lớn đến như thế? Vì tập tánh. Tập tánh này chính là học. Quý vị học điều thiện hay ác? Quý vị học điều thiện, vậy chính như Mạnh Tử nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Học điều ác, như Tuân Tử nói, chủ trương của Tuân Tử là tánh ác. Tánh thiện tánh ác là tập tánh, không phải bản tánh. Bản tánh gọi là Phật tánh, trong nhà Phật gọi là tự tánh, chân như. Cái này mọi người đều giống nhau cả. Tánh đức và bản tánh ngày nay của chúng ta không sáng. Không sáng chính là vô minh, trong nhà Phật nói đến không sáng. Làm thế nào để hồi phục cái minh vốn có của nó? Cho nên gọi là minh minh đức. Mục đích dạy học của Thánh Hiền chính là đây, dạy cho chúng ta hồi phục cái minh đức của chính mình. Cho nên ba chữ minh minh đức chính là minh tâm kiến tánh trong Thiền Tông nhà Phật thường nói, là đại khai viên giải trong giáo hạ thường gọi, đều cùng một ý nghĩa. Sau đó đem cái minh đức này áp dụng vào trong đời sống, áp dụng vào trong việc đối nhân xử thế thân dân. Con người chung sống với nhau, đối đãi với nhau phải lấy minh đức làm căn bản, lấy minh đức làm cơ sở thì có thể trụ ở chí thiện. Đây là mục tiêu cuối cùng. Cho nên vừa mở đầu liền lấy tông chỉ dạy học chỉ ra cho chúng ta phương pháp dạy học. Tiếp theo nói, trước hết nói biết dừng. Biết dừng sau mới có định. Quý vị thực sự muốn học, cái học của bậc đại nhân, đạo của đại học chính là việc học của bậc đại nhân. Nhà Nho gọi là đại nhân, trong nhà Phật gọi là Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát mới gọi là đại nhân. Trước tiên quý vị phải biết dừng. Biết dừng là gì? Tự mình phải biết mục đích tu học của mình. Quý vị phải dừng ở chỗ nào? Giống như Khổng Tử một đời dừng ở việc học, cả đời đều đang học tập. Lại nhìn xem chư Phật Bồ Tát cũng dừng ở việc học. Thánh Hiền trong Thế Xuất Thế Gian lấy việc học làm nguyện vọng đầu tiên trong cả cuộc đời. Cả đời đều đang cầu học, cầu học không ngừng nghỉ. Cho nên biết dừng sau mới có định. Tâm họ định rồi, định ở việc học, những thứ khác đều buông xả, không mong cầu nữa. Trong một đời người của chúng ta, quý vị không có mục tiêu này làm sao được chứ? Hàm nghĩa của danh từ biết dừng này rất sâu, rất rộng. Mục tiêu chung của thánh nhân là việc học. Học không có điểm dừng. Trí vô cùng. Học không biết chán. Áp dụng vào trong sự tướng, Khổng Tử nói rất hay: phận làm vua thì phải dừng ở chữ nhân. Vua là người lãnh đạo, quý vị là người lãnh đạo đại chúng, quý vị phải dừng ở nhân từ. Phận làm con thì phải dừng ở chữ hiếu, phận làm cha thì phải dừng ở chữ từ. Như vậy là sao? Đây chính là áp dụng vào trong đời sống thực tại. Lấy vài ví dụ. Ngày nay chúng ta học Phật, phát tâm xuất gia. Xuất gia thì phải dừng ở chỗ nào? Phải dừng ở việc hoằng pháp lợi sanh. Từ đó cho thấy hàm nghĩa của chữ dừng rất quan trọng, chính là từ việc làm trong một đời của quý vị. Quý vị nhất định phải hiểu rõ, phải biết được. Biết dừng sau mới có định. Tâm của quý vị chuyên nhất, định sau mới được an. Thân tâm an ổn, an rồi mới được lự, lự rồi sau mới đắc. Đắc là gì? Nguyện vọng của quý vị đã được thực hiện. Quý vị dừng ở việc học, sự nghiệp học tập của quý vị được thành tựu. Quý vị dừng ở nhân, sự lãnh đạo của quý vị sẽ thành công. Ở đây trước tiên nói rõ ràng minh bạch điều kiện tiên quyết. Trong cuộc đời của một con người, không có phương hướng để phấn đấu, mục tiêu để vươn lên, họ nhất định sẽ không thành tựu được một việc gì cả. Trong kinh điển của Thế Xuất Thế Gian đối với việc này nói đã rất nhiều. Con người không thể không lập chí, không thể không vươn lên. Người có chí có thể phấn đấu, dũng mãnh tinh tấn, nhất định thành công. Đây là điều kiện cần có của chính bản thân mình. Trong Phật Pháp nói đã có nhân rồi. Đây là nhân tốt, nhân thù thắng. Nhân phải có duyên. Duyên là gì? Thân cận thiện tri thức. Quý vị không có duyên này, tuy có nhân tốt cũng không thể thành tựu. Duyên tốt không có nhân cũng không thể thành tựu. Nhân và duyên đều phải đầy đủ. Việc này khó, rất hy hữu, không phải ai cũng có thể gặp được. Cho đến làm thế nào để thân cận thiện tri thức, chú sớ của Đại sư Thanh Lương trong Tứ Thập Hoa Nghiêm, lúc trước chúng tôi từng in qua Phổ Huệ Đại Tạng Kinh. Bản này có ba quyển thượng, trung và hạ. Quyển thứ nhất hình như có 151 trang. Tôi còn nhớ hàng cuối cùng. Trong kinh đã nói, Đại sư Thanh Lương cũng đã nói, làm thế nào để thân cận thiện tri thức. Nếu quý vị có đầy đủ, quý vị gặp được thiện tri thức thì sẽ không uổng phí. Họ sẽ giúp quý vị thành tựu cho quý vị. Nếu quý vị không có đầy đủ điều kiện như Phật nói, có gặp cũng như không, như chưa gặp. Cho nên chúng ta thấy những vị thiện tri thức dạy học trò, trong cuộc đời họ không phải chỉ dạy một người. Người tiếp nhận sự giáo huấn của họ rất nhiều. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung giảng kinh dạy học ở đó 38 năm. Những người nghe ngài giảng kinh thuyết pháp 38 năm tôi ước tính số lượng dè dặt nhất sẽ không dưới 50 vạn người. Có thể thành tựu được mấy người? Nguyên nhân là do đâu? Có đầy đủ điều kiện thân cận thiện tri thức hay không? Họ không đủ điều kiện này, vậy thì hết cách. Nghe cho có nghe thôi, không được sự lợi ích. Người thực sự có thành tựu, số lượng tuy không nhiều, quan sát tỉ mỉ, tâm hành, thái độ, việc làm thực sự giống như trong kinh Phật nói vậy. Bất luận họ có học qua hay không, thật sự họ có đầy đủ, người này thành tựu. Điều này chúng ta cần phải hiểu. Thiện tri thức dạy chúng ta điều gì? Nhà Nho, nhà Phật đều như nhau, dạy chúng ta trước hết phải đoạn phiền não. Nhà Nho nói cách Phật, nhà Phật nói trước tiên phát trừ phiền não chướng. Trước hết phải đoạn kiến tư phiền não. Trong kiến tư phiền não, cái quan trọng nhất là phải đoạn 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới. 88 phẩm kiến hoặc quy nạp thành 5 loại: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến và tà kiến. Trong 5 loại kiến giải sai lầm này, cái đầu tiên là gì? Thân kiến. Chấp trước thân này là ta. Phật nói đây là kiến giải sai lầm đầu tiên. Kiến giải này nếu không phá trừ đi, quý vị không thể nhập môn. Cho nên tôi thường nói tự tư tự lợi phải đoạn trừ. Tự tư tự lợi là cái gì? Chính là ngã chấp rất sâu nặng. Cái gì cũng là tôi, quý vị không thể vào được cửa này. Thần kiến không phá không thể được, phá thần kiến mới vào được cửa Phật. Thần kiến này nếu vẫn kiên cố chấp trước, quý vị mãi mãi ở ngoài cửa Phật, quý vị không vào được cửa. Phật đến giảng kinh thuyết pháp cho quý vị cũng không vào được cửa. Cánh cửa này rất khó có thể đột phá. Nhất định phải biết chúng ta từ vô lượng kiếp cho đến nay, không biết đã bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời tu học Phật pháp, đã tu từ vô lượng kiếp đến nay vẫn còn như thế này. Tự mình phải biết là nguyên nhân gì không phá được cánh cửa này. Do đó chúng ta cần phải biết được, trong đời này cánh cửa này không thể đột phá, vậy thì cứ như kiếp trước, lại tiếp tục trải qua vô lượng kiếp, lại được gặp Phật pháp, cứ như những gì đang xảy ra trước mắt, không có gì khác biệt. Phật dạy chúng ta, Khổng Lão Phu Tử cũng dạy chúng ta như thế. Phải cách vật. Vật là vật dục, nhà Phật gọi là ngũ dục lục trần: tài, sắc, danh, thực, thùy. Đây là ngũ dục. Cách chính là ngày nay thường nói quý vị phải có bản lĩnh chiến thắng vật dục. Cách là chiến đấu, chiến đấu với nó. Nếu quý vị chiến thắng tự tư tự lợi, quý vị mới có thể vào được cửa Phật. Nếu quý vị không thể khắc phục được vật dục, những thứ vật dục này ngày ngày đang lôi cuốn quý vị, quý vị vẫn bị ngoại cảnh lôi kéo, quý vị làm sao có thể vào được cửa chứ? Học Phật dù có tốt đến đâu cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài. Nhà Nho gọi là ký vấn chi học thôi. Quý vị nhớ có nhiều đi nữa, nghe có nhiều chăng nữa, thấy có nhiều chăng nữa, cũng có thể nói đến hoa trời rơi loạn xạ, quý vị vẫn không được sự lợi ích chân thật. Nhà Nho nói rất hay, không đủ để làm thầy người, quý vị không đủ tư cách dạy người. Nhất định phải làm cho được. Khi làm được rồi, quý vị thật sự đã khai trí tuệ rồi. Đó không phải là thế trí biện thông. Cho nên tự tư tự lợi chưa buông xả, những gì quý vị học là thế trí biện thông mà nhà Phật nói, không phải trí tuệ chân thật. Sau khi tự tư tự lợi buông xả rồi, những gì quý vị học được là trí tuệ chân thật. Vì sao? Không vì chính mình. Niệm niệm vì tạo phước cho chúng sanh, niệm niệm vì phục vụ tất cả chúng sanh khổ nạn. Bản thân mình sống trên thế gian này để làm gì? Sống vì chúng sanh đang khổ nạn, không phải vì chính mình. Trí huệ khai sáng rồi, trí huệ khai sáng rồi, đó chính là trụ chân thật huệ. Trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói, vậy quý vị thành công rồi. Trụ chân thật huệ nhất định khai hóa hiển thị chân thật chi tế, đó chính là minh minh đức trong sách đại học nói đến. Huệ dĩ chân thật chi lợi chính là thân dân. Quý vị xem lời của Phật và Khổng Tử Lão Tử, quý vị kết hợp lại xem đều giống nhau. Khổng Lão Phu Tử và Phật Thích Ca Mâu Ni chưa từng mở cuộc họp, chưa từng gặp mặt, những gì các ngài dạy đều hoàn toàn như nhau cả. Kinh Vô Lượng Thọ nói ba điều chân thật chính là ba cương lĩnh trong sách đại học nói đến. Dừng ở chí thiện chính là trụ chân thật tuệ. Cho nên phải bắt đầu từ cách vật, quyết không để ngoại cảnh mê hoặc. Nếu như thấy sắc nghe âm thanh vẫn còn khởi tâm động niệm, mau chóng quay trở lại. Mạnh Tử đã nói, đạo học vẫn không gì khác, chỉ cầu trụ cái phóng tâm này mà thôi. Thu hồi được cái phóng tâm này, đấy chính là học vấn. Không thể để ngoại cảnh mê hoặc, tâm phải kiên định, nhất định không được dao động. Truyền chỉ chính là biết giờ, chúng ta mới có thể thành tựu. Trí trì, đây chính là cầu học vấn. Từ đó cho thấy điều kiện cầu học vấn là phải đoạn phiền não, là phải phá ngã chấp. Chúng ta nói thô thiển một chút, rõ ràng một chút, nhất định phải đoạn tự tư tự lợi. Ý niệm tự tư tự lợi còn rất sâu dày thì trí tri không có hy vọng. Trí tri chính là khai trí tuệ mà nhà Phật nói đến. Trí tuệ của quý vị không thể khai mở được. Dục vọng của quý vị quá sâu dày, ngã chấp quá sâu nặng. Sau khi trí tuệ khai sáng rồi, ý của quý vị đã thành, tâm sẽ chánh. Ý thành tâm chánh chính là phát tâm Bồ Đề mà nhà Phật nói đến, mới phát khởi tâm Bồ Đề được. Cho nên không đoạn phiền não, không có trí tuệ, tâm Bồ Đề làm sao sanh khởi chứ? Nhất định phải trú ở trí tuệ chân thật mới phát khởi tâm Bồ Đề được. Sau khi tâm Bồ Đề sanh khởi rồi, tư tưởng lời nói hành động của quý vị tự nhiên sẽ dừng ở chỗ chí thiện, chính là tu thân. Tu thân sau mới tề gia trị quốc bình thiên hạ, đó chính là huệ dĩ chân thật chi lợi. Quý vị có thể giúp đỡ người khác, tự nhiên sẽ sanh ra tất cả các hỷ lạc, khắp thế gian đều có lợi ích vô cùng tận. Sự giáo hóa của các bậc thánh hiền thế xuất thế gian đều thông suốt. Nếu có sự chướng ngại, đó không phải là chân lý. Chân lý nhất định không có chướng ngại. Cho nên có người hỏi tôi,
Các tôn giáo có thể hòa hợp được chăng? Quý vị nói xem có thể hòa không? Nó là thông suốt. Sao không hòa được chứ? Không hòa được nguyên nhân do đâu? Tự mình không thông suốt. Đừng nói gì đến giáo nghĩa tôn giáo khác không thông. Đối với kinh điển tôn giáo mình còn chưa thông nữa đấy chứ. Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: một cái thông tất cả đều thông. Vì sao không thông? Vọng tưởng phân biệt chấp trước đang mê ảm, nó đang ở trong đó phá rối, làm chướng ngại, quý vị sẽ không thông. Buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước, thông rồi, quý vị vừa thấy liền thông suốt. Nếu quý vị hỏi làm sao để thông, vì nó vốn dĩ là thông. Trong Kinh Hoa Nghiêm Phật nói rất hay: mười pháp giới thế xuất thế gian, y chánh tràng nghiệm, theo tâm hiện, theo thức biến. Quý vị nói xem thông hay không thông? Vốn dĩ là một. Pháp giới vô lượng vô biên, cõi Phật vô lượng vô biên, quốc độ vô lượng vô biên, chủng loại vô lượng vô biên, đều là tâm hiện thức biến cả. Nó làm sao không thông được chứ? Cho nên quý vị chỉ cần tìm ra cái gốc của nó thì thông rồi. Quý vị chưa tìm ra gốc của nó không thể thông, giống như gốc cây đại thụ vậy. Cành lá rất nhiều, quý vị thấy cành này với cành kia chỉ là đối lập. Nhưng quý vị phải tìm ra cái gốc thì hoàn toàn thông suốt, là một không phải hai. Do đó trong Kinh Phật mới căn dặn nhiều lần chúng ta phải hiểu sâu nghĩa lý. Hiểu cạn cợt không thể được. Hiểu cạn cợt đối với người sẽ có chướng ngại, có xung đột. Đến khi thâm giải rồi thì thông hiểu mọi mặt. Tất cả chướng nạn đều được giải trừ. Đây chính là câu thứ hai nói: thế gian hàm đắp vô hữu tận. Phật Bồ Tát làm cho chúng ta thấy, làm ra tấm gương, năng linh kiến giả bất đường quyên. Đây là Bồ Tát giáo hóa chúng sanh dạy học. Chỉ nói kiến không thôi, cũng đã bao quát tất cả thính, kiến, văn, giác, trí. Đường quyên là danh từ của thời xưa, dùng lời hiện nay mà nói chính là uổng phí, không thành tựu, gọi là đường quyên, bất đường quyên. Thời gian ngày đêm quý vị học tập cùng các ngài không uổng phí. Quý vị thật sự học được, quý vị thật sự được thành tựu. Chúng ta thấy phụ tử trong Luận Ngữ, học trò tán thán thầy, mỗi người đều thừa nhận đức hạnh của phụ tử có năm điều: ôn lương, cung kiệm, nhượng. Đây là gì? Chính là minh đức, áp dụng vào trong đời sống thường ngày của chính mình, biểu hiện ra tất cả. Ôn hòa. Khổng Tử cũng như vậy, Phật Thích Ca Mâu Ni và Pháp Thân Đại Sĩ, có ai mà không như vậy chứ? Các ngài rất ôn hòa, lương thiện. Ôn hòa là không một chút tánh khí thô bạo. Ngày nay người ta gọi là từ trường, người Trung Hoa chúng ta gọi là phong thái. Quý vị cùng ở chung với họ, quý vị cảm nhận được sự ôn hòa của họ, không giống như người bình thường. Người kia rất hung dữ, có sát khí, quý vị cùng ngồi với họ sẽ cảm nhận được toàn thân khó chịu, lông tóc dựng đứng, sát khí rất nặng, tâm sân hận đố kỵ rất nặng. Quý vị cùng sống chung với họ không thoải mái. Quý vị cùng sống chung với Khổng Tử, Lão Tử và Phật Thích Ca Mâu Ni cảm thấy rất nhẹ nhàng, không nói một lời nào, quý vị cảm nhận được phong thái đó, quý vị liền được thọ dụng. Hiện nay các nhà khoa học nói là làn sóng, quý vị cảm nhận được làn sóng của họ, làn sóng từ họ phát ra, người nước ngoài gọi là từ trường, thật tốt. Đó chính là dừng ở chỗ chí thiện, lương thiện, nhất định không một mảy may nào ác ý. Như trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói, không xen tạp một mảy may nào niệm bất thiện, tâm họ thuần thiện, đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật, không có một mảy may nào ý niệm bất thiện. Cung cẩn, cung là cung kính, cẩn thận, cẩn thận tỉ mỉ, cung kính đối với người, chính là lễ kính chư Phật mà trong Thập Đại Nguyện Vương đã nói. Trong khúc lễ nói là không gì không kính, họ không có phân biệt, không chấp trước, bình đẳng lễ kính tất cả chúng sanh. Nếu chúng ta học thông rồi, đối với chư Phật Như Lai cung kính như thế nào, thì đối với địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng cung kính như thế ấy, nhất định không có sai biệt. Đối với Phật cung kính hơn một phần, đối với phàm phu cung kính bớt một phần, sai rồi, quý vị học chưa thông. Nếu quý vị học thông rồi, sự cung kính của quý vị là bình đẳng. Kiệm, kiệm là đức hạnh tốt đẹp, cần kiệm. Điều này người nước ngoài không có. Người nước ngoài khuyến khích tiêu phí. Thánh hiền Trung Hoa dạy người cần kiệm. Cho nên tôi nghe các vị đồng tu trong nước đến nói với tôi, họ nói ngân hàng trong nước gửi tiền tiết kiệm lãi rất cao, ngân hàng nước ngoài lãi rất ít. Lãi tiết kiệm trong ngân hàng nước ngoài thông thường là khoảng 2%, rất ít. Họ nói ở Trung Hoa khoảng 10%, vượt trên 10%. Cho nên mọi người muốn gửi tiết kiệm thì đến Trung Hoa mà gửi. Người Trung Hoa khuyến khích quý vị tiết kiệm, người nước ngoài khuyến khích quý vị tiêu xài, mong cho quý vị đừng gửi tiền ngân hàng, tiền của quý vị tiêu xài hết đi. Người Trung Hoa dạy người tiết kiệm. Chúng ta phải biết được tiết kiệm là đạo đức tốt đẹp. Nếu sau khi cách tiêu xài lãng phí này được dưỡng thành thói quen, sẽ tạo nghiệp, không phải là việc tốt. Tôi phải tuyên truyền thêm cho mọi người, có gửi tiền thì đến Trung Hoa mà gửi. Điều thứ năm là nhường nhịn. Đi đến đâu cũng nhường cho người. Đây chính là minh đức áp dụng vào trong đời sống thường ngày. Đây gọi là đạo đức. Đạo chính là chỉ cho tự tánh. Minh đức, đức chính là quý vị áp dụng vào trong đời sống thường ngày. Những gì trong cuộc đời quý vị thể hiện, ôn lương cung kiệm nhượng, đây là đức, là đức hạnh. Đấy chính là dùng đức hạnh để thân dân. Thân dân là đối nhân xử thế, dùng đạo đức để đối người tiếp vật. Ở trong đấy tự nhiên sẽ đầy đủ năm giới thập thiện. đầy đủ viên mãn thiện pháp thế xuất thế gian ở trong đó. Cho nên mọi người nhìn thấy, ngưỡng mộ và phát tâm học tập theo họ, đây là kiến bất đường quyên. Chúng ta không nhìn thấy nhưng nghe đến, sau khi nghe cũng ngưỡng mộ, cũng phát tâm học tập theo họ. Chúng ta không nhìn thấy, cũng không nghe qua, nhưng đệ tử của các bậc thánh nhân rất từ bi, đem lời giáo huấn của thánh hiền viết thành văn bản lưu truyền đến ngày nay. Chúng ta ngày nay từ trên kinh sách mà thấy được, cũng có thể sanh khởi tâm hướng thượng. Ngày nay chúng ta thấy là thấy kinh bổn, thấy những gì trong kinh ghi chép lại, chúng ta nghĩ đây là đúng, là chính xác, cũng có thể phát tâm học tập. Trong việc học, điều quan trọng nhất trong Tịnh Ngữ cư sĩ Hạ Liên cư dạy chúng ta phải thật làm. Nếu quý vị không chịu thật làm, vậy thì quý vị vẫn là uổng phí, sống uổng phí, quý vị không được thứ gì cả. Nhất định phải thật làm. Thật làm này có rất nhiều phương diện. Điều đầu tiên là phải thật học. Quý vị không chịu nỗ lực học tập, tuy có chút thiện căn, quý vị thiếu thiện duyên, thiện quả của quý vị không thể thành tựu. Cho nên nhất định phải thật học, phải thật sự lý giải. Có nghi nhất định phải hỏi. Sự nghi hoặc của chính mình không thể đoạn trừ, phải thỉnh giáo người khác, phải hỏi những đạo hữu cùng tu, mọi người cùng nhau cắt gọt mài dũa, đoạn nghi mới có thể sanh tính. Trong kinh Phật thường nói, nghi là trở ngại lớn nhất của Bồ Tát, không thể minh tâm kiến tánh. Cho nên nhất định phải đoạn nghi sanh tính. Phật Bồ Tát thiện tri thức giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta, mục đích chính là giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính, hiểu sâu nghĩa lý, chúng ta mới biết phải làm như thế nào. Làm như thế nào này chính là ngày nay thường nói, mới biết sống như thế nào. Sống cuộc sống như thế nào, quý vị mới biết được sự học vấn này hữu dụng, không phải không lợi ích. Dạy chúng ta làm thế nào để sống một đời sống hạnh phúc mỹ mãn, không giống như những học vấn khác của thế gian. Nói thật lòng, Phật Pháp và lời giáo huấn của Thánh Hiền là học vấn hiện thực phi thường. Học xong liền dùng được ngay, vừa dùng tức thì có hiệu quả. Quả báo này lập tức cảm nhận được liền. Công phu thực sự không uổng phí. Nếu chúng ta dùng công phu tu học không đạt được quả báo như trong kinh đã nói, chúng ta nhất định phải quay đầu lại bình tâm suy nghĩ xem, chúng ta nhất định đã sai sót. Nếu như không phải sai sót trên mặt lý giải, nhất định là sai sót trong hành môn. Phải kiểm điểm, phải phản tỉnh, tìm ra chỗ sai sót, tiếp theo diệt trừ điều sai sót này. chúng ta liền đạt được công đức lợi ích thù thắng. Trong học vấn và thực hành công phu, điều đáng sợ nhất chính là biết sai không biết sửa đổi. Sửa đổi không cứu cánh. Đây chính là nhất xiển đề trong kinh Phật nói đến. Người không có thiện căn, hạng người này cho dù học Phật cũng không tránh khỏi đọa lạc. Tuy đọa lạc, nhưng những gì họ tu học đã gieo trồng vào a la gia thức của họ. Điều này rất đáng quý. Trong một đời này không thể thành tựu, nhưng trong một đời này không thể thành tựu, cư sĩ Lý Bính Nam thường nói, quý vị vẫn không tránh khỏi muôn kiếp luân hồi. Lời nói này là thật không phải giả. Ở trong lục đạo quý vị vẫn phải chịu muôn ngàn đau khổ. Đến một ngày nào đó gặp được Phật Pháp, quý vị thật sự giác ngộ, quý vị liền thành tựu. Vì quý vị đã có nhân, quý vị không gặp được duyên. Trong lục đạo xả thân thọ báo, duyên gặp Phật Pháp không phải dễ. Tuyệt đối không thể nói mỗi đời mỗi kiếp quý vị đều có thể gặp được Phật Pháp, không có việc này. Thật như trong đoạn khai kinh kệ đã nói, trăm ngàn vạn kiếp quý vị mới gặp được một lần. Cho nên cơ duyên nghe được Phật Pháp còn khó hơn được thân người. Được thân người đã rất ư là khó rồi. Giống như sổ số trúng giải đặc biệt không dễ dàng. Được thân người lại được nghe Phật Pháp, để là trong giải đặc biệt này lại trúng thêm một giải đặc biệt nữa, quý vị nói xem khó lắm đấy. Cho nên ngày nay chúng ta được thân người, được nghe Phật Pháp, phải hiểu rằng khó trong khó. Quý vị hiểu được chân tướng sự thật này, quý vị mới gấp rút nắm lấy cơ hội, quyết không giải đãi. Ta trong một đời này phải thành tựu. Ta nghe Phật Pháp rất hoan hỷ. Chứng minh điều gì? Chứng minh thiện căn trong a la gia thức của chính mình sâu dày. Lần này gặp được duyên, nhân và duyên kết hợp, quả liền hiện tiền. Có thể hiện tiền không? Xem mình có dũng mãnh tinh tấn hay không. Xem bản thân mình trước mắt có đủ khả năng buông tất cả vạn duyên hay không. Vạn duyên buông xả chính là nói nhất định buông xả tự tư tự lợi, buông xả danh văn lợi dưỡng. Những thứ này không tốt lành gì, là những thứ hại mình đấy, không phải giúp chúng ta đâu. Có người nói hoằng pháp lợi sanh là việc tốt. Không có danh văn lợi dưỡng không tốt cho việc hoằng pháp lợi sanh. Có danh văn lợi dưỡng, hoằng pháp lợi sanh có thể làm càng nhiều càng tốt hơn. Không sai. Quý vị có được danh văn lợi dưỡng, hoằng pháp lợi sanh, quý vị không ra khỏi tam giới, quý vị vẫn làm chuyện luân hồi. Vậy thì sai rồi. Cho nên thánh nhân thường nói, việc tốt chỉ bằng không việc, nhiều việc chỉ bằng ít việc. Việc hoằng pháp lợi sanh không khó. Nếu quý vị thực sự trong đời này vượt thoát luân hồi, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật, việc hoằng pháp lợi sanh vậy sẽ được nhiều vô kể, không có chướng ngại nữa. Ngày nay trong thế gian này là việc hoằng pháp lợi sanh, quý vị có nắm chắc được việc vãng sanh không? Nắm chắc việc vãng sanh vậy không thành vấn đề, không trở ngại cho quý vị. Không nắm chắc phần vãng sanh, vậy việc hoằng pháp lợi sanh đặt vị trí thứ hai, không thể đặt ở hàng đầu được. Thật sự có thể nắm chắc việc vãng sanh, ta đặt việc tự hành ở hàng thứ hai, đặt việc lợi ích chúng sanh ra hàng đầu. Vì sao? Nó không làm trở ngại quý vị. Điều này nhất định phải hiểu. cư sĩ Bàn Quẩn triều đại nhà Đường. Ông đã biểu diễn nên một màn kịch. Màn kịch đó là biểu diễn cho chúng ta xem, khiến chúng ta sau khi xem rồi được giác ngộ. Họ thật sự đã minh tâm kiến tánh. Pháp thân Bồ Tát, trưởng giả giàu có ở thế gian, ông đã giác ngộ rồi. Đem tất cả tài sản trong gia đình đều chất lên thuyền, chèo thuyền ra giữa sông Trường Giang, đục thủng thuyền cho chìm xuống. Người ta thấy vậy hỏi ông: cư sĩ Bàn, nhiều tài sản như thế ông không dùng đến, ông đem đi bố thí không phải là việc rất tốt sao? Thế gian còn rất nhiều người khốn khổ, ông đi cứu tế cho họ chẳng phải là việc tốt sao? Ông trả lời một câu: việc tốt chi bằng không việc. Ông chỉ làm như vậy để lại cho người đời sau câu nói này. Chúng ta nghĩ xem, việc tốt chi bằng không việc. Vô sự là việc tốt đệ nhất. Những việc cứu thế xã hội có nên làm hay không? Phải làm. Khi nào mới làm? Khi nào tự thân mình vô sự mới được làm. Vì nó không làm trở ngại cho mình được nữa. Tự thân chưa đạt đến vô sự, việc tốt làm nhiều rồi sẽ sanh khởi tâm tham, trong ấy không tránh khỏi việc tạo ác nghiệp, lại tạo thành chướng ngại cho bản thân. Cho nên lúc nào thì mới có thể làm việc tốt đây? Sau khi vô sự rồi mới làm thì sẽ không chướng ngại. Dụng ý của cư sĩ Bàn là ở chỗ này. Chúng ta phải hiểu, chúng ta chưa đạt đến vô sự, cho nên việc tốt bớt làm một tí, đến khi vô sự rồi thì gắng sức mà làm. Vô sự này là gì? Không còn tự tư tự lợi, không bị ngoại cảnh dao động, quý vị mới có thể làm được. Quý vị vẫn còn bị ngoại cảnh chi phối, mất quyền quý vị bớt làm việc tốt. Đạo lý này rất thâm sâu, phải suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta xem những biểu diễn của thánh hiền xưa, phải suy nghĩ xem vì sao các ngài lại làm như thế. Các ngài làm cho chúng ta thấy, sau khi chúng ta xem, rốt cuộc được lợi ích gì? Ta hiểu được bao nhiêu? Ta phải học tập như thế nào? Ông thị hiện vào triều đại nhà Đường. Thời cận đại cũng có những đại đức thị hiện cho chúng ta thấy. Xuất gia tại gia đều có. Tại gia pháp cư sĩ Dương Nhân Sơn, ông đến thời trung niên mới nghe đến Phật pháp. Trong tiểu sử chúng ta thấy, ông làm việc ở trụ sở đại sứ quán của Nhật Bản tại Trung Hoa. Ông cũng là viên chức ngoại giao của sứ quán. Trong một tiệm sách cũ của Nhật Bản, đi dạo trong tiệm sách cũ, người thích đọc sách nhìn thấy cuốn Đại Thừa Khởi Tín Luận, mua về xem thấy rất thú vị, từ chỗ này mà vào đạo. Sau này về hưu rồi toàn tâm hộ trì Phật pháp, hoằng dương Phật pháp, giảng kinh dạy học, khắc kinh lưu thông. Ông đem nhà của mình hiến cúng làm nơi khắc kinh, chính là trụ sở khắc kinh Kim Lăng hiện nay. Đó là nhà của ông. Tôi có đến đó tham quan. Đây là một cư sĩ tại gia làm tấm gương cho chúng ta. Vị thứ hai là cư sĩ Đinh Phước Bảo. Ông là một bác sĩ, là một thầy thuốc, sau khi học Phật cũng giác ngộ, toàn tâm toàn lực hộ trì Phật Pháp, làm công việc hoằng dương Phật Pháp. Ông cũng ấn kinh bố thí và còn chú giải kinh luận. Chú giải của ông rất có phong cách rõ ràng, hoàn toàn không dùng ý nghĩ của riêng mình, dùng kinh chú giải kinh. Ông làm được mười mấy loại. Hiện nay có lưu thông bộ toàn tập của ông, rất có giá trị tham khảo. Các cư sĩ này xem rất nhiều sách, họ là cư sĩ tại gia. Trong số những đại đức xuất gia, đại sư Ấn Quang mọi người ai cũng biết. Ngài biểu diễn cho chúng ta trong tiểu sử, chúng ta thấy Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí tái lai. Đó không phải là người bình thường, nhưng thị hiện trên thế gian này, thị hiện hoàn toàn như một con người bình thường, chứ không thị hiện kỳ dị thần thông. Không có. Ngài có thể thị hiện, nhưng Ngài không thị hiện. Ngài thị hiện một con người rất ư bình thường. Dụng ý này rất thâm sâu. Hiện nay trong xã hội bao nhiêu người nói họ là Phật gì đó tái lai, là Bồ Tát gì đó tái lai, làm ra rất nhiều thần thông, phóng hào quang. Lý Mộc Nguyên nói với tôi, ông nói phóng quang là cái gì? Ông lấy lăng kính ba mặt để lên bàn, khi ánh sáng mặt trời chiếu vào sẽ phản xạ. Ông chiếu đoạn phim, vị pháp sư này phóng hào quang. Thì ra là những thứ này, lấy những thứ đồ chơi này đặt vào đó, chúng ta hoàn toàn không biết. Chúng ta cho rằng thật sự phóng quang, dùng những thứ này để lừa gạt chúng sanh. Cho nên Bồ Tát thật sự thị hiện là thị hiện một con người phàm phu bình thường, không dùng thần thông làm Phật sự. Tổ Ấn Quang một đời thị hiện thật sự rất giống như những gì trong chương Viên Thông đã nói. Sự thị hiện đó là nhiếp thủ sáu căn tịnh nghiệp tương tục, thật thà niệm Phật, không cầu thần thông, không cầu cảm ứng. Đây là Ngài thị hiện để chỉ dạy cho chúng ta. Người thật thà chắc chắn có thành tựu, quả báo chắc chắn là nhớ Phật niệm Phật, quả báo hiện tiền, tương lai nhất định thấy Phật. Ý nghĩa thị hiện của Ngài rất trọng đại, có thể cứu vớt thời kỳ mạt pháp của chúng ta. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Ở trong hoàn cảnh như thế này, chúng ta làm thế nào để tu hành chứng quả đây? Đại sư Ấn Quang là tấm gương tốt nhất. Ý nghĩa rất thâm sâu. Chúng ta phải hiểu, là việc tốt. Cả đời Ngài chỉ là một việc in kinh bố thí, cúng dường mười phương, Ngài không làm việc gì khác, chỉ làm một việc này. Thật sự làm rất chuyên nhất, tinh chuyên. Ngài đem tất cả mọi thứ cúng dường lập nên một hội Hoằng Hóa Xã ở chùa Báo Ân tại Tô Châu, lưu thông kinh Phật. Trong việc lưu thông kinh luận và sách khuyến thiện là có việc rất đặc biệt. Ngài đem Liễu Phàm Tứ Huấn Cảm Ứng Thiên và An Sĩ Toàn Thư, ba loại này số lượng lưu thông lớn nhất. Tôi xem ở trang bản quyền, tính con số ước lượng cho nó, ba loại này vào thời đại ấy, số lượng in ấn của nó khoảng trên 300 vạn cuốn. Vào thời gian đó, khi mà kỹ thuật in ấn chưa tiến bộ, in bằng chữ chì đúc, số lượng lưu thông lớn như thế, thật sự khiến người ta phải kinh ngạc. Vì sao Ngài phải làm như thế? Ngày nay chúng ta mới vỡ lẽ, là vì cứu thế giới ngày nay. Dùng phương pháp này thức tỉnh chúng ta. Cứu thế giới ngày nay, chúng ta phải học cái gì? Phải nói cái gì? Phải khuyên người làm cái gì? Nhân quả báo ứng. Ba loại này, cách làm này của Ngài chính là nhấn mạnh xã hội trước mắt nhất định phải chú trọng giáo dục nhân quả. Cho nên chúng ta phải nghĩ đến việc vì sao Ngài làm như thế. Cách làm này rốt cuộc là mục đích gì? Chúng ta phải nghĩ cho thông suốt. Xã hội hiện nay, thực sự quý vị kể cho họ những đạo lý của Thánh Hiền, không ai tin tưởng cả. Người Thánh Hiền là ai? Là người xưa, lạc hậu rồi. Ngày nay là thời đại nào rồi chứ? Còn đi học họ làm gì nữa chứ? Họ không thể tiếp nhận. Bất luận là nhà Nho hay nhà Phật, nhà Nho thì đập đổ miếu Khổng Tử. Tôn giáo mọi người đều cho là mê tín. Ở nước ngoài, người nước ngoài đã tuyên bố Thượng Đế đã chết lâu rồi. Khi tôi còn ở nước Mỹ, nhìn thấy rất nhiều nhà thờ rao bán. Khi thăm hỏi, nhà thờ này đã không có người đến nữa, đều không tin tưởng nữa. Quý vị đã xem còn gì để nói chăng? Luân lý đạo đức, giáo dục của Thánh Hiền thế xuất thế gian, không còn ai muốn học. Người học ít, người nói cũng ít. Thật sự muốn học không có chỗ học. Học đạo Thánh Hiền như thế mà suy vi, thế gian này loạn rồi. Cho nên sự gợi ý này của Tổ Ấn Quang rất quan trọng, đề xướng giáo dục nhân quả. Nếu chúng ta thật sự hiểu được thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo, hiểu được đạo lý này, chân tướng sự thật thật sự ở ngay trước mắt, chỉ cần để tâm thu thập. Trong tạp chí báo đài thường đầy dẫy. Nếu chúng ta có tâm đi thu thập, tôi tin trong vòng một vài năm sẽ thành một cuốn sách Nhân quả báo ứng hiện tiền. Quý vị có thể không tin được sao? Các nhà khoa học cũng không thể phủ nhận. 2-3 tháng trước, có một người cắt một tờ báo gửi cho tôi. Thật đáng tiếc, họ không nói rõ là của tập báo nào, ngày tháng cũng không nói rõ, xuất bản ở đâu cũng không biết rõ. Nói rằng ở nước Mỹ có một cô bé hơn 1 tuổi, có thể nói tiếng địa phương của người dân Indian. Hơn 100 năm về trước, có tấm ảnh của 2 mẹ con. Hiện nay có thể nghe được tiếng địa phương của người dân Indian. Cả nước Mỹ chỉ có khoảng 10 người. Cũng còn tốt, tìm được mấy người. Nghe cô bé nói chuyện, nói chuyện với nó, cô là người dân Indian đầu thai đến đây. Kể lại tình hình thời ấy, trận đánh nhau thảm khốc của người da trắng, cô bị giết chết như thế nào. Này đầu thai trở lại, chứng minh luân hồi là thật, không phải giả. Cô bé này chưa đầy 2 tuổi, Sự việc này đăng lên báo đài. Cho nên chúng ta chỉ cần lưu tâm một chút, thu thập những tài liệu này. Những tài liệu này các nhà khoa học không thể phủ nhận được. Người thật việc thật bày ngay trước mắt. Tiếng địa phương của người dân Indian xưa hiện nay rất ít người biết. Cô bé học từ đâu chứ? Hơn 100 năm trước, chiến tranh giữa người da trắng và da đỏ, cô bé làm sao mà biết chứ? Chứng minh sự việc này là có thật, không phải giả. Cho nên hiện nay đề xướng loại giáo dục này, tỉnh thức mọi người thực sự có nhân quả báo ứng. Nếu chúng ta xem nhiều, nghe nhiều, lưu tâm một tí, quý vị sẽ thấy là thật, đây không phải là giả. Đây nhất định không phải mê tín. Do đó chúng ta khởi tâm động niệm tự nhiên sẽ dè dặt. Quý vị nói xem, ý nghĩa chỉ thị này của Tổ Ấn Quang quan trọng biết mấy? Phật Pháp tuy tốt, nhưng không độ cho người không có duyên. Ai là hạng người không có duyên? Đây là nói duyên chưa chín mùi. Nói thật lòng, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Ai là người không có duyên? Đều có duyên cả, mỗi người đều có duyên. Nói không có duyên là duyên chưa chín mùi. Ý muốn nói như vậy, duyên chưa chín mùi họ không thể tiếp nhận. Trong đây lại phân ra rất nhiều tầng cấp, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Nhìn thấy tượng Phật, nghe Phật thuyết pháp, quay đầu bỏ đi. Đây là duyên hoàn toàn chưa thành thục. Có một số nghe đến Phật pháp cũng có thể tiếp nhận. Quý vị dẫn họ đến cửa Phật, họ cũng không lễ Phật, họ cũng có thể nghe kinh, nghe rồi cũng rất hoan hỷ, chỉ là không chịu làm. Đấy là không có duyên, không chịu thâm nhập nghĩa lý, không chịu y giáo phụng hành. Đây là không có duyên, họ không thể thành tựu. Trong một đời này không thể thành tựu, cho nên từ chỗ tiếp xúc Phật pháp, tin ngưỡng Phật pháp, hiểu rõ Phật pháp, phụng hành Phật pháp, hành trì tinh duyên bất thối, đào thải từng bước một, còn lại chẳng được mấy người. Trên toàn thế giới, người Trung Hoa thiện căn thực sự thâm sâu, có thể làm được tính giải hành chứng, người Trung Hoa nhiều hơn so với người nước ngoài. Người nước ngoài cũng có, nhưng vẫn chiếm số ít. Giáo dục nhân quả có thể cứu vãn kiếp nạn ngày nay. Chỉ cần mọi người hồi tâm hướng thiện, không tạo ác nghiệp nữa. Ngày nay chúng ta tại Singapore áp dụng liên kết 9 tôn giáo lớn ở Singapore. Chúng ta áp dụng việc này, chúng ta khuyến khích mỗi một tôn giáo đều phải đi vào kinh điển của họ. Giống như Phật nói hiểu nghĩa thâm sâu. Quý vị là tín đồ của Cơ Đốc giáo, quý vị đối với Thánh Kinh phải hiểu nghĩa thâm sâu. Quý vị là Đạo Hồi giáo, quý vị đối với Kinh Cổ Lan đương nhiên phải hiểu nghĩa thâm sâu. Chúng ta khuyên mọi người như thế. Chúng ta hy vọng trên thế gian này, giữa người với người, giữa quốc gia với quốc gia, giữa quần tộc với quần tộc, giữa tôn giáo với tôn giáo, không nên gây sự đối lập, không nên gây cạnh tranh. Cạnh tranh đến cuối cùng nhất định sẽ chiến tranh. Chiến tranh nhất định là đi đến đường hủy diệt. Chúng ta hy vọng mọi người đều có thể buông bỏ cạnh tranh, buông bỏ đối lập. Chúng ta hy vọng hòa hợp chung sống, hy vọng đối đãi hòa bình, cùng nhau giúp đỡ. Quý vị nói xem thế giới này đẹp như nào? Có đôi khi những người của tôn giáo bạn đến hỏi tôi, thiên đường ở đâu? Thế giới cực lạc mà Phật giáo quý vị nói là ở đâu? Tôi nói với họ, trong một niệm thiện, thế giới này là thế giới cực lạc, là thiên đường. Một niệm bất thiện, thế giới này là ba đường ác. Thế giới cực lạc, thiên đường, không nơi nào khác. Nếu con người trên toàn thế giới đều hồi tâm hướng thiện, mọi người không còn gây đối đầu, không gây cạnh tranh, thế giới này của chúng ta là thế giới cực lạc. Cho nên chúng ta hy vọng tôn giáo liên kết lại, phải phát động giáo dục tôn giáo, hướng dẫn tín đồ. Trước tiên phải bắt đầu từ tín đồ, sau đó dần dần ảnh hưởng đến những người không phải tín đồ. Chúng ta đi về hướng của cảnh giới hòa bình, cùng nhau hợp tác giúp đỡ, vậy mới thực sự làm được năng linh kiến giả bất đường quyền, thử thị hoa tràng chi sở ngộ. Bồ Tát Hoa Tràng từ chỗ này mà khai ngộ. Ngộ này là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Từ chỗ này mà chứng nhập thành vô thượng đạo. Cho nên Bồ Tát Hoa Tràng cũng là chư Phật Như Lai thị hiện, không phải nhân vật tầm thường. Chúng ta nghe rồi, phải biết tự mình nên học tập như thế nào. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.